Trong Danh Chúa Jesus Christ, tôi xin tiếp tục được chia sẻ bài giảng của mục sư Trang Cô Trang với chủ đề là Tại sao bạn phải lao động vất vả? Trong bài trước, chúng ta đã thấy được sự sáng tạo của Chúa trong Kinh Thánh. Ngài chính là Chúa thật, Ngài đã tạo dựng nên trời và đất. Ngài đã giao cho con người khả năng quản trị những thứ Ngài đã tạo dựng nên. Chúng ta cũng đã thấy Chúa đã tạo ra vườn Eden cho Adam và Eva. Ở đó, họ được chăm sóc cây cối và các thú vật mà Ngài đã tạo dựng nên. Từ lúc được tạo dựng lên, loài người đã luôn làm việc. Nhưng tại khu vườn Eden, sự lao động của họ không có sự khổ nhọc vì họ được tương giao với Chúa mỗi ngày. Vậy tại sao ngày nay chúng ta phải lao động vất vả và khổ nhọc như vậy? Đó là do con người đã phạm tội và hậu quả của điều đó là con người phải lao động vất vả. Đất đai cũng bị rủa xả và từ đó chúng ta cũng phải đối diện với sự chết. Chúng ta phải làm gì để có được sự sống vĩnh hằng? Chúa Giê-xu đã nói rằng trước hết chúng ta cần phải tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài và rồi Chúa sẽ chăm sóc tất cả cho cuộc sống của chúng ta. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 24 trở đi nói với chúng ta rằng Chúa Giê-xu không muốn con người trở thành nô lệ của đồng tiền. Ma-môn có nghĩa là tiền. Chúng ta không nên trở thành một nô lệ của đồng tiền. Chúng ta cũng đã thấy điều này trong sách Sáng Thế Ký. Đức Chúa Trời đã đặt việc tạo dựng của mình trong tay của con người. Vậy nên trong mắt của Chúa thì con người rất quý giá. Trong sách Sáng Thế Ký có nói về những con chim trên trời và những bông hoa ở ngoài đồng. Không bận rộn như loài người vì Đức Chúa Trời chăm sóc cho chúng. Những bông hoa ngoài đồng vẫn nở lên rất đẹp. Những con chim mỗi ngày bay đi kiếm ăn và đến tối lại về tổ của mình để nghỉ ngơi. Trái lại thì con người có nhiều nan đề hơn vì chúng ta thường lo lắng là chúng ta sẽ không có thức ăn đủ dùng. Chúng ta lo lắng về đồ mặc, lo lắng về nơi ở của mình. Nhưng Chúa hỏi liệu rằng những lo lắng đó có thể giúp gì cho chúng ta không? Chúa nói chúng ta quan sát sự sáng tạo của Ngài, nghĩ về chính mình. Chúng ta cũng do Chúa sáng tạo nên chúng ta là con cái của Ngài và Chúa chắc chắn sẽ lo lắng cho chúng ta. Đặc biệt là nếu chúng ta có thể trở thành người thuộc về nước của Đức Chúa Trời, theo đuổi lời dạy của Đức Chúa Trời, Chúa hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ chăm sóc cho chúng ta. Chúa Giê-xu nói với chúng ta trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 31 đến câu 34 rằng ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những thứ đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Ở đây nói rằng, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều lo lắng. Điều quan trọng là chúng ta cần phải tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước. Điều này được thể hiện thông qua đức tin của chúng ta. Trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 có viết rằng thông qua huyết của Chúa Jesus Christ, sự cứu rỗi của Ngài, chúng ta đã trở thành người dự phần trong vương quốc thiên đàng cùng với những thánh đồ. Trong câu 11 đề cập rằng chúng ta từng giống như những người ngoại không biết về Chúa, nhưng sự cứu rỗi của Chúa Jesus Christ cho tất cả mọi người trên thế giới này. Trên cây thập tự giá, Ngài đã hy sinh chính mình, đổ huyết để cho chúng ta có sự hòa hiệp của Đức Chúa Trời. Câu 19, Phao-lô nói rằng chúng ta chẳng phải là người ngoại nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin Ngài và chúng ta sẽ có cơ hội để được vào nước của Đức Chúa Trời. Trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 2 câu 38, một trong những tông đồ của Chúa Giê-xu Christ đó là Phi-e-rơ đã chia sẻ một lời làm chứng và ông nói rằng, chúng ta cùng nhau mở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 38. Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh. Đây là lời hứa cho chúng ta. Vậy nên chúng ta phải tin vào Chúa Giê-xu, đến và tiếp nhận báp têm. Thông qua Kinh Thánh, chúng ta biết rằng việc báp têm được làm trong nước sống, và báp têm được thực hiện trong danh Chúa Giê-xu với toàn thân ngập trong nước và mặt cúi xuống. Đây là cách làm mà Chúa Giê-xu đã làm như là một ví dụ cho chúng ta để chúng ta cũng làm như vậy. Khi tội lỗi chúng ta được tha thứ, chúng ta sẽ thiết lập lại địa vị của mình là con cái của Đức Chúa Trời. Ở Hội Thánh Giê-xu Rất, chúng tôi theo lẽ thật được ghi trong Kinh Thánh, chịu pháp báp têm, và Chúa cũng đã chứng thực thông qua những dấu hiệu và phép màu đi cùng. Vào tháng 12 năm 2000, tôi đã thực hiện lễ báp têm ở Hội Thánh Tai Nan ở Xiên Dinh, ở Đài Loan. Có một chị đã đăng ký báp têm cho hai đứa con của mình. Chồng của chị vẫn chưa làm báp têm. Anh ấy vẫn đến hội thánh, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng. Tuy nhiên anh vẫn đồng ý để con mình được làm báp têm. Tôi đã chia sẻ với anh ấy rằng những đứa trẻ được làm báp têm là dựa theo đức tin của cha mẹ chúng, nên tôi cũng mời anh ấy đến tham dự buổi báp têm luôn. Cảm tạ Chúa rằng anh ấy đã đồng ý và đến để nghe những bài học và về việc làm báp têm. Chúng tôi đã cầu nguyện trước buổi báp têm. Đây là lời làm chứng mà anh ấy đã đưa cho tôi sau đó. Khi anh ấy đang cầu nguyện, anh ấy đang nhắm mắt lại, nhưng anh lại cảm thấy trước mắt mình mọi thứ toàn màu đỏ. Khi anh ấy mở mắt ra, anh ấy đã thấy ở khu vực làm báp têm, nước đều chuyển sang màu đỏ giống như là màu máu vậy. Khu vực khác ở trên biển thì màu vẫn bình thường. Anh ấy đã thấy huyết của Chúa Giê-xu trong lúc hai đứa con của mình làm báp têm. Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi là người làm báp têm, nhưng tôi lại không thấy. Chúa Giê-xu thật sự rất yêu mến anh. Ngài muốn tuyên bố với anh về đức tin này là đúng, nên anh hãy nhanh nhanh quyết định. Và anh ấy đã nói với tôi là: vâng, mục sư, tôi biết rồi. Cảm tạ Chúa rằng chỉ sau hơn một năm học lời Chúa, anh đã quyết định làm báp têm. Trong Hội Thánh Giê-xu thật, chúng tôi thường trải nghiệm rất nhiều phép màu như vậy, là bằng chứng rằng chúng ta đang đi theo đúng những gì Kinh Thánh dạy. Phương thức làm báp têm mà chúng ta làm là chính xác. Khi chúng ta theo đuổi sự công bình của Đức Chúa Trời là những gì Chúa cho là đúng. Roma đoạn 3 câu 21 trở đi nói rằng sự công bình của Đức Chúa Trời sẽ được thêm cho những ai tin Ngài. Chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh, Chúa đã tạo ra loài người dựa theo hình ảnh của Ngài. Nhưng bởi vì tổ tiên của chúng ta đã đi ngược lại lời của Chúa, họ đã phạm tội và mất đi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đây là hậu quả của tội lỗi. Hôm nay, khi chúng ta tin vào Chúa Giê-xu, Ngài gọi chúng ta là công bình. Chúng ta sẽ được quay trở lại là sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Đó không phải bởi những việc làm chúng ta làm. Một vài tôn giáo nhấn mạnh vào việc làm từ thiện hoặc làm những việc tốt để xác chứng cho đức tin của mình. Tất nhiên là cơ đốc nhân phải làm điều tốt, nhưng điều quan trọng ở đây đó là khi chúng ta làm từ thiện thì việc xác chứng này cho ai? Điều đầu tiên đó là chúng ta phải tin vào Chúa Giê-xu. Sách Roma nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ trở nên công bình nếu chúng ta tin vào Chúa Giê-xu. Trong mắt của Chúa, chúng ta được cho là công bình và chúng ta phải làm những việc làm của một người tốt. Vậy nên cơ đốc nhân phải thực hiện những việc tốt. Việc này dựa theo những gì trong Kinh Thánh chép. Chúng ta phải làm những việc mà Đức Chúa Trời nói. Điều này bao gồm cả việc rao truyền phúc âm và mời những người bạn của chúng ta đến và nhận ân điển của Chúa. Đây là những gì mà Chúa đã giao phó cho chúng ta thông qua Kinh Thánh. Vậy nên khi chúng ta có tấm lòng kính sợ Chúa và thực hiện tốt những việc làm và nhiệm vụ mà Chúa giao phó, Chúa hứa rằng Ngài sẽ chắc chắn chăm sóc chúng ta. Giống như lời làm chứng tôi đã chia sẻ về gia đình mình, mặc dù là chúng tôi phải lao động vất vả, nhưng thông qua lao động bằng chính đôi tay của mình, Chúa đã luôn ban ân điển của Ngài trên đời sống chúng tôi, để sau đó chúng tôi vẫn xây dựng được ngôi nhà lớn hơn. Vào năm 1989 là lúc kết thúc thời kỳ nhập ngũ sau 4 năm rưỡi của tôi. Tôi đã đi một tour đi Đông Nam Á được tổ chức bởi thanh niên ở Đài Loan. Và đây là lần đầu tiên tôi được đi nước ngoài cùng nhau. Và tôi cũng đã đến tham quan ở Singapore. Chúng tôi đã có một thời gian rất vui. Và sau đó thì tôi quay trở về Đài Loan. Tôi đã rất lo lắng bởi vì lúc đó là lúc tôi bắt đầu kiếm việc. Ở Đài Loan, tôi học chuyên ngành về văn học Trung Hoa, nên nhiều người nói rằng tốt nhất là tôi nên đi làm giáo viên. Mặc dù là tôi có 4 người họ hàng là giáo viên, 2 người cô và 2 người chú, nhưng không ai có thể giúp tôi kiếm một công việc sau khi họ đã hỏi rất nhiều người. Vì lúc đó là vào khoảng tầm tháng 2, nên hầu hết các giáo viên vẫn chưa nghỉ và không có chỗ trống. Có thể là vào khoảng tháng 9 thì mới có chỗ trống. Và tôi nghĩ là nếu như vậy thì đợi lâu quá. Nên tôi đã quyết định rời khỏi quê hương của mình ở Cha Gia và tôi đi đến Đài Bắc để kiếm việc, là nơi mà tôi và Đài Bắc cũng là nơi mà tôi đã học ở đó. Mỗi ngày tôi đều tìm ở mục đào vặt rồi gửi hồ sơ xin việc của mình đến nhiều công ty. Tôi cũng tự nói với chính mình rằng ngay cả khi tôi chưa có việc làm, tôi vẫn phải đi nhà thờ và tôi vẫn sẽ cầu nguyện với Chúa rằng tôi đang cần một công việc. Kinh Thánh nói rằng trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Tôi đã là người ở trong nước của Đức Chúa Trời và tôi tin rằng bất kể những gì tôi làm thì đều phải theo ý muốn của Chúa. Tôi cũng tin vào lời hứa của Chúa và tôi cũng nói với Chúa về những suy nghĩ của mình. Tôi hy vọng rằng tôi có thể kiếm được một công việc gần ở nhà thờ để tôi có thể chạy nhanh đến nhà thờ để tham dự các buổi thờ phượng. Trong 4 năm rưỡi trong quân đội của mình, tôi đã có rất ít thời gian để đến nhà thờ. Vậy nên tôi hy vọng sẽ kiếm được một nơi làm việc ở gần hội thánh. Và điều kiện thứ hai đó là tôi cảm thấy rằng tôi không cần một công việc có lương cao, chỉ cần một công việc mà có mức lương bằng với khoản phụ cấp mà tôi đã nhận được khi tôi còn ở quân ngũ là được. Điều kiện thứ ba đó là nguyện vọng cá nhân của tôi, bởi vì nếu làm việc trong văn phòng suốt cả ngày hoặc đi ở bên ngoài suốt cả ngày thì sẽ rất mệt mỏi, nên tôi hy vọng là có một công việc mà tôi vừa làm trong văn phòng và vừa đi ra ngoài. Đây là nguyện vọng của tôi và tôi đã nói hết những điều này với Chúa Giêsu. Sau đó tôi đã đi phỏng vấn ở rất nhiều nơi, ở rất nhiều công ty nhưng vẫn không có tin tức gì cả. Rồi có một công ty mà tôi thấy rằng có vẻ như phù hợp với tất cả những điều kiện công việc của tôi. Họ gửi thư mời đến buổi phỏng vấn và trong suốt buổi phỏng vấn tôi đã nhận ra rằng tất cả những điều kiện này đều đúng với những gì tôi cầu xin với Chúa trong buổi cầu nguyện của mình. Điều đầu tiên là đó là nơi tôi làm ở gần hội thánh Đài Bắc. Từ chỗ tôi làm đến hội thánh chỉ mất có khoảng 5 phút thôi. Điều thứ hai là lương cũng bằng với khoản tôi muốn, rồi tôi sẽ có thể có thêm tiền hoa hồng hay là tiền thưởng và dịp lễ và có thể là tôi sẽ kiếm được nhiều hơn nữa. Điều kỳ diệu hơn hết đó là điều kiện thứ ba. Công việc yêu cầu tôi phải đến tòa án để nộp giấy tờ. Bất kể khi nào tôi đến văn phòng luật để nộp giấy tờ, tôi chỉ cần phải thông báo với đồng nghiệp của mình và tôi có thể quay trở lại văn phòng. Văn phòng bắt đầu làm việc lại vào lúc 2 giờ chiều, thậm chí là vào lúc tôi vào lại văn phòng vào lúc 3 giờ cũng không có vấn đề gì cả. Miễn sao là tôi không quá trễ sau 3 giờ thôi. Trụ sở chính của hội thánh thì lại rất gần với nơi tôi làm việc, chỉ cần vài phút đi xe đạp là đã đến nơi rồi. Nên sau khi xong việc ở tòa án, nếu tôi vẫn còn nhiều thời gian, thì tôi thường đạp xe đến hội thánh ở Đài Loan để xem hội thánh có cần giúp đỡ gì không. Tôi đã rất ngạc nhiên là có một công việc như vậy. Tôi đã nghĩ về điều này và quả thật như vậy. Đức Chúa Trời đã nói, trước hết chúng ta cần tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Rồi mọi sự sẽ được ban cho. Trong đời sống đức tin của chúng ta sẽ gặp rất nhiều những trải nghiệm như vậy. Vậy nên chúng ta phải tin vào Chúa Giêsu nhiều hơn nữa và bước đi theo đường lối của Ngài. Sau khi chúng ta tin vào Chúa thì có một vài thứ mà ắt hẳn chúng ta phải bận rộn, đó chính là tích trữ kho báu trên thiên đường. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 19 đến câu 21, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng củ cải trên đất một ngày nào đó sẽ bị hủy hoại hoặc bị kẻ trộm khoét vắt lấy đi. Nhưng chúng ta nên tích trữ củ cải trên trời. Tích trữ củ cải trên trời có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau khi tin Chúa, chúng ta phải làm những việc tốt lành và Ngài sẽ xác chứng cho chúng ta. Đó có nghĩa là tích trữ củ cải trên trời. Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 21 nói với chúng ta rằng những việc tốt chúng ta làm sẽ tích trữ củ cải trên trời, nhưng chúng ta phải làm một người theo Chúa. Chỉ như vậy thì những việc làm và công việc của chúng ta mới có ý nghĩa thực sự. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Khải Huyền đoạn 14 câu 13. Khải Huyền đoạn 14 câu 13. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khổ nhọc và việc làm mình theo sau. Ở đây đề cập đến những ai chết trong Chúa, đó thực sự là phước lành. Chết trong Chúa có nghĩa là gì? Đó là nếu bạn thật sự tin Chúa Giêsu rồi nhận lãnh sự cứu rỗi, tội lỗi của bạn được tha thứ và bạn sống trong nước của Đức Chúa Trời. Làm theo những gì Chúa cho là đúng. Và khi chúng ta rời khỏi thế giới này, điều đó sẽ là một phước lành, bởi vì những gì chúng ta làm, Chúa sẽ xác nhận và xác chứng với chúng ta. Và lúc đó chúng ta có thể nói với chúng ta là có thể được nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc. Vậy điều đầu tiên đó là phải tin vào Thượng Đế. Trong sách Giăng đoạn 6 từ câu 28 đến câu 29, Chúa nói với những người Do Thái về những công việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tin vào Ngài. Chúng ta phải làm việc chăm chỉ cho đức tin của mình, có trách nhiệm trong đời sống hàng ngày, để rồi tên của chúng ta sẽ được ghi lại trong sách sự sống. Chúng ta cũng đã đề cập đến những việc những người trên thế giới này chỉ khao khát được lưu lại tên mình trong một ngày nào đó rồi. Tuy nhiên, những cái tên trên thế giới này một ngày nào đó thì sẽ cũng không còn tồn tại nữa. Nhưng nếu chúng ta làm việc cho Chúa thì tên của chúng ta sẽ được Ngài lưu lại. Đây mới là điều có ý nghĩa thật sự. Trong sách Khải Huyền, đoạn 20 từ câu 11 đến câu 15 miêu tả về sự phán xét của Ngài vào ngày tận thế. Ở đây nói về một tòa nhà lớn và trắng. Đây là Ngài phán xét. Lúc đó trời và đất sẽ tách ra, nghĩa là toàn bộ vũ trụ này sẽ bị xóa đi, rồi tất cả mọi người sẽ được mang đến với Chúa, và rồi họ sẽ bị phán xét theo sách sự sống. Câu 15 nói là kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa, đó chính là địa ngục. Vậy nên chúng ta cần phải theo đuổi để có được tên mình trong sách sự sống. Chỉ bởi tin vào Chúa Giê-xu thì tên của chúng ta mới được ghi vào sách sự sống. Ở hội thánh của chúng ta cũng có rất nhiều lời làm chứng. Trước khi một ai đó rời khỏi thế giới này, họ có thể thấy những thiên sứ do Chúa Giê-xu sai họ đến và có nhiều lời làm chứng để xác chứng rằng khi họ theo đuổi niềm tin của mình trong hội thánh Giê-xu thật, danh của họ đều được viết trong sách sự sống. Ở phía Bắc Đài Loan, tại hội thánh Tông Duyễn, có một trưởng lão tên là Liu. Ông ấy làm việc rất chăm chỉ và đã từng làm qua rất nhiều loại công việc khác nhau khi ông còn trẻ. Sau khi tin nhận Chúa, ông cũng phục vụ trong hội thánh rất nhiệt huyết. Ông là một trong những thành viên phụ trách tang lễ cho hội thánh. Vì ông làm việc rất nhiều khi còn trẻ, nên khi về già, ông rất thường hay bị bệnh. Ông bị chẩn đoán là bị ung thư bao tử. Ông đã ở bệnh viện suốt một tháng trước khi ông ra đi. Một vài ngày trước khi ông ra đi, ông đã nói với con trai mình rằng hãy xin bệnh viện cho ông được ra khỏi bệnh viện. Bệnh viện cũng nghĩ rằng đây là những ngày tháng cuối đời của ông rồi, nên họ đã cho phép ông đi cùng với một y tá trên xe cứu thương. Khi con trai ông hỏi là ba muốn đi đâu, ông nói là ông muốn đến khu đất sẽ chôn mình. Trong suốt cả cuộc đời của ba đã sắp xếp rất là nhiều tang lễ cho rất nhiều người. Ba đã chứng kiến rất nhiều anh chị em bị chôn sau khi chết. Bây giờ là đến lượt ba, chắc chắn là ba không thể tham dự tang lễ của mình rồi. Bây giờ ba vẫn còn sống nên là ba muốn xem cái khu đất sẽ chôn mình ở đâu. Đây là đức tin của những ai tin vào Chúa. Ông không sợ đối diện với sự chết vì ông biết rằng ông sẽ gặp Chúa Giê-xu. Ông đã quyết định đến khu vực chôn của mình để xem thử và ông đã rất thả lòng và nói đây là một nơi rất tốt để được chôn. Đứa con của ông đã rất tò mò tại sao ba của mình lại nghĩ như vậy. Ông trả lời rằng Chúa Giê-xu sẽ đến và đón ba rất sớm thôi. Tất cả những gì ông nói với con trai mình là những lời làm chứng được con ông nói trong buổi tang lễ. Trưởng lão Liêu đã kể lại một ngày trước ngày ông muốn ra ngoài. Đã có bốn thiên sứ đến trên giường của ông và họ hát thánh ca với ông. Họ đã hát bài hát số 200 với tựa đề là Ngôi nhà trên trời. Đó cũng là những gì mà trưởng lão Liêu vẫn thường nghĩ và ông biết rằng ông sắp về ngôi nhà trên trời của mình. Sau khi bài thánh ca kết thúc, một thiên sứ đã đến bên cạnh ông ấy và gọi ông ấy. Chú ơi, đây là một trong những điều đặc biệt nhất mà tôi nghe được từ lời làm chứng đó. Thiên sứ không gọi ông là trưởng lão mà gọi là chú. Chú đã sẵn sàng chưa? Trưởng lão Liêu nghĩ rằng tất nhiên là tôi đã sẵn sàng rồi. Tôi đã tin vào Chúa Giê-xu. Tôi đã chờ đợi ngày này rất là lâu. Và chắc chắn là tôi đang chờ đợi cái thời khắc này. Tôi đã sẵn sàng từ rất lâu rồi. Vì Chúa Giê-xu sẽ đưa tôi đi nên tôi cũng muốn biết khu đất mà tôi sẽ được chôn ở đâu. Vậy nên ông đã quyết định làm một chuyến đi đến đó. Và sau khi ông ấy trở về, ông đã nhanh chóng gọi tất cả con và cháu của mình đến để nói những lời cuối cùng là các con cần phải giữ mình trong đức tin sốt sắng trong đức tin và phải chăm chỉ làm việc để một ngày nào đó sẽ gặp lại Chúa Giêsu. Ngày thứ bảy trong tuần đó, Chúa đã đón ông trở về. Ông đã được nhận sự nghỉ ngơi vào ngày Sa-bát, trong ngày Sa-bát của Chúa. Tất cả những lời làm chứng này là thật. Mặc dù chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta vẫn phải làm phần việc của mình và nghiêm túc trong công việc của mình. Chúng ta không được bao giờ từ bỏ đức tin của mình. Chúa sẽ nhớ tất cả mọi thứ. Tại sao chúng ta cần phải làm việc khó nhọc? Chúng ta không nên làm việc mà không có mục đích gì cả. Tất cả chúng ta đều phải làm việc, nhưng chúng ta hãy nên bận rộn để có được sự sống vĩnh hằng. Như vậy mới là điều ý nghĩa nhất. Nguyện rằng Chúa Giêsu sẽ mở tấm lòng của chúng ta và ban thêm sức mạnh cho đức tin của mình, để cuộc sống của chúng ta được đặt trong tay của Ngài, để chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của việc lao động của mình và để chúng ta làm việc cho linh hồn của mình. Chúa ban phước và chăm sóc cho tất cả các anh chị em luôn. Amen.